bốn bước để hướng đến sự tha thứ. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ephesians chương 4 từ câu 31 đến câu 32. Nếu chúng ta giống như mọi người, có thể chúng ta có một số quan niệm sai lầm về ý nghĩa của việc tha thứ, và bởi vì chúng ta không hiểu về sự tha thứ, chúng ta cảm thấy rất khó để tha thứ. Là một môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta cần hiểu về sự tha thứ. Kinh Thánh rõ ràng kêu gọi các cơ đốc nhân phải tha thứ. Galati chương 6 ghi: Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời mong chúng ta tha thứ cho người khác, thì sự tha thứ mạnh mẽ trong Kinh Thánh trông như thế nào? Dưới đây là bốn điều chúng ta nên làm khi cần tha thứ cho ai đó. Thứ nhất, thừa nhận không có người nào hoàn hảo. Khi chúng ta ghét ai đó, chúng ta có xu hướng đánh mất quan điểm của mình về người đó, oán hận, cay đắng và tổn thương, khiến chúng ta không còn coi người đó là đồng loại. Chúng ta đối xử với họ như một loài vật. Nhưng sự thật là mọi người đều ở trên cùng một con thuyền. Kinh Thánh ghi: Thật, chẳng có người công chính nào trên đất luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội. Truyền Đạo chương 7 câu 20. Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Thứ hai, từ bỏ quyền có được sự trả thù. Đây là tấm lòng của sự tha thứ. Kinh Thánh nói: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn hạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Roma chương 12 câu 19. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng được trả thù, thì đừng. Nếu tổn thương sâu sắc, chúng ta có phải cam kết lặp đi lặp lại để không được trả thù. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy để việc báo ứng cho Chúa. Thứ ba, đáp lại điều ác bằng điều thiện. Về phần con người, hầu như không thể đáp lại cái ác bằng cái thiện. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa. Chúng ta sẽ cần tình yêu của Chúa Giê-xu để lấp đầy. Tại sao? Không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5. Khi chúng ta có thể báo đáp sự ác bằng sự thiện, chúng ta biết mình đã được giải thoát hoàn toàn cho ai đó khỏi sai lầm mà họ đã làm cho chúng ta. Thứ tư, tập trung vào kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta. Bao lâu chúng ta tiếp tục tập trung vào người đã làm tổn thương chúng ta, người đó đã kiểm soát chúng ta, trên thực tế, nó thường tiến xa hơn. Nếu chúng ta không buông thả người mắc tội với mình, chúng ta sẽ bắt đầu giống như người tội phạm đó. Vì vậy, hãy ngừng, đừng chú trọng vào những tổn thương mà người đã xúc phạm chúng ta. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta. Mục đích của Chúa là lớn hơn bất kỳ vấn đề nào mà chúng ta phải đối mặt. Đừng giữ một ngày nào nữa trong sự oán giận. Nếu chúng ta đang cầm giữ nỗi đau do người khác gây ra, hãy thực hiện bốn bước trên và tiếp tục cuộc sống mà chúng ta được tạo ra để sống. Mục sư Rick Warren, nhà ca lược dịch.